Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 30 Tết, tức 11 tháng 2, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 2.140 ca, tăng 522 ca kể từ khi làn sóng dịch mới diễn ra từ ngày 27 tháng 1. Giữa bối cảnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phải hủy bỏ các hoạt động mừng xuân, con số ca nhiễm bệnh không ngừng tăng lên hàng ngày, đang khiến cho giới hữu trách Việt Nam phải cấp tập đuổi theo làn sóng dịch đang có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Tại Hà Nội, đối với địa điểm bắn pháo hoa duy nhất được tổ chức và truyền hình trực tiếp cho người dân xem qua TV, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải bảo đảm các quy định phòng chống dịch, không để tập trung đông người. Trong ngày 11 tháng 2, Hà Nội cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp còn sót ở sân bay Nội Bài, nơi được xem là một trong những nguồn gây lây nhiễm ra cộng đồng. Trong cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh phải tiến hành xét nghiệm khẩn cấp toàn bộ nhân viên của hai bệnh viện trong thành phố là Bệnh viện Mắt và Bệnh viện quận Tân Bình vì có bệnh nhân mắc COVID-19 từng đến các bệnh viện này. Hàng chục địa điểm trong thành phố cũng bị phong tỏa vì liên quan đến nhóm 8 người nhiễm COVID-19 làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi một số tỉnh thành đầu tiên xuất phát đợt dịch mới đang dần dần truy vết được nguồn lây nhiễm bệnh, thì tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh có vẻ bi quan hơn khi nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định chính xác. Phát biểu với báo chí ngày 11 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Trường Sơn nhận định rằng dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh phức tạp hơn nơi khác, với nhiều ca nhiễm COVID-19 được cho là từ F2 lại chuyển thành F0. Trước đó, hôm 9 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu ngành y tế Việt Nam cần dùng lực chống dịch, đồng thời cảnh báo rằng năm nay dịch bệnh được dự báo sẽ phức tạp do biến thể mới và nguy cơ lây nhiễm cao. Trong báo cáo gửi cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 2, trại giam Chí Hòa giải thích về trường hợp một thanh niên tử vong gần đây là do tự đập đầu xuống sàn hành lang gây thương tích. Báo cáo của trại giam Chí Hòa được đưa ra sau hơn một tháng xảy ra cái chết của anh Dương Quốc Minh, 23 tuổi, người bị tạm giam trước đó với cáo buộc liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng tại quận Nhất. Báo Tuổi Trẻ trích dẫn văn bản thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho bà Triệu Ngọc Bình, mẹ của Dương Quốc Minh, sau khi bà Bình gửi đơn trình báo khẩn cấp và yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao và Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân cái chết của con mình. Trong văn bản, cơ quan này nói rằng, ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong lúc cán bộ quản giáo dẫn giải bị can Minh từ buồng tạm giam số 24, khu BC thuộc đội quản giáo số 2 đến đội quản giáo số 1 để làm việc, thì Minh có hành vi chống đối, vùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế của cán bộ dẫn giải, rồi bỏ chạy, tự đập đầu xuống sàn hành lang gây thương tích. Thông tin cho báo chí, bà Bình cho biết bà đã gửi đơn yêu cầu điều tra sau khi thấy có nhiều vết bầm tím trên người con trai khi đến nhận thi thể vào ngày 6 tháng 1. Trong báo cáo ngày 11 tháng 2, trại giam Chí Hòa nói rằng sau khi được cán bộ quản giáo kịp thời can ngăn khống chế, thì trong lúc đang đợi làm thủ tục nhập buồng, Dương Quốc Minh có biểu hiện mệt, khó thở. Mặc dù đã được thăm khám và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chí Hòa, sau đó chuyển đi Bệnh viện Trưng Vương, nhưng các bác sĩ ở bệnh viện này chẩn đoán Minh đã tử vong trước khi nhập viện và chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan điều tra cho biết đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Vụ tử vong mới nhất thu hút sự quan tâm của dư luận khi những năm gần đây tại Việt Nam liên tục xảy ra các vụ tử vong với những nguyên nhân mơ hồ gây tranh cãi của các bị can trong lúc bị tạm giam hay bị mời làm việc ở đồn công an. Trong phúc trình nhân quyền về Việt Nam công bố vào năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nêu lên tình trạng này và nói rằng có ít nhất 7 trường hợp tử vong liên quan đến công an an ninh Việt Nam trong năm 2019. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, trong hầu hết các trường hợp, nhà chức trách cung cấp rất ít thông tin về các cuộc điều tra nguyên nhân cái chết hoặc tuyên bố các trường hợp tử vong là do tự tử hoặc do bị các vấn đề về sức khỏe. Nhà chức trách đôi khi sách nhiễu và đe dọa những gia đình yêu cầu công an xác định nguyên nhân cái chết của người thân họ.
Việt Nam áp thuế chống bán phá giá đường nhập từ Thái Lan. Việt Nam mới thông báo áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp với đường thô xuất xứ Thái Lan sau khi tiến hành một cuộc điều tra từ tháng 9 năm ngoái. Bộ Công Thương hôm 9 tháng 2 thông báo áp thuế ở mức 33,88% đối với đường nhập từ Thái Lan và mức thuế này sẽ được rà soát thường xuyên để đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng. Bộ này cho biết thêm rằng đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong năm 2020 lên tới gần 1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với năm 2019. Phía Việt Nam cho rằng đó là nguyên nhân chính dẫn tới một loạt các nhà máy đường đã phải đóng cửa, gây tác động nghiêm trọng đến việc làm của người lao động. Bộ Công Thương cho biết rằng có khoảng 3.300 người lao động bị mất việc làm và 93.225 hộ nông dân bị ảnh hưởng do khó khăn của ngành sản xuất trong nước. Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Tổng Thư ký Văn phòng Ủy ban Mía đường Thái Lan nói rằng Chính phủ Thái Lan đã tiến hành trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh đường để làm rõ cho phía Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng. Bộ này cũng nói thêm rằng vụ việc điều tra liên quan tới đường Thái Lan dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào quý 2 năm nay. Việt Nam tăng cường kiểm soát cúm gia cầm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới yêu cầu các cấp chính quyền tiến hành triển khai các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 8 tháng 2 dẫn báo cáo của các địa phương cho biết rằng từ đầu năm 2021 đến nay, 40 ổ dịch cúm gia cầm đã được phát hiện tại 14 tỉnh, thành phố, nên chính quyền buộc phải tiêu hủy trên 100.000 con gia cầm. Nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 và H5N6 được cho là tiếp tục lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao. Theo VGP News, Thủ tướng Phúc đã yêu cầu các tỉnh, thành phố cũng như các bộ ngành liên quan khẩn trương bố trí các nguồn lực để tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm. Cảnh báo của Chính phủ Việt Nam được đưa ra ít ngày trước dịp Tết Nguyên đán, thời điểm người dân thường mua bán nhiều gia cầm. Theo tờ báo trong nước, Bộ Công Thương được yêu cầu tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn ngừa nhập lậu gia cầm và xử lý nghiêm hộ kinh doanh trái phép, cũng như không để hiện tượng buôn bán gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối. Hãng tin Reuters đưa tin rằng Việt Nam có khoảng 460 triệu con gia cầm và các đợt bùng phát cúm gia cầm quy mô nhỏ đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua. Trong khi đó, theo báo điện tử VN Express, từ năm 2004 đến 2014, Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp cúm H5N1 lây truyền từ gia cầm sang người, tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận cúm H5N1 lây từ người sang người.
Hàng ngàn người Việt ở thành phố San Jose của bang California ở Mỹ có thể hưởng một cái Tết sung túc hơn nhờ những phần thức ăn được quyên tặng bởi chính đồng hương của họ trong một nỗ lực từ thiện lớn nhất trong cộng đồng trong những tháng gần đây. Một chương trình phát thực phẩm miễn phí được tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần trước nhằm giúp đỡ những cư dân người Việt trong thành phố gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19 nên không thể mua đủ thực phẩm cho gia đình. Chương trình là nỗ lực hợp tác của hai tổ chức do người Việt sáng lập, Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Người Việt Quốc gia, VNORP, và Câu lạc bộ Chạy bộ của Người Việt San Jose, SJVRC, phối hợp cùng Reaching Out Center, một trung tâm phân phát thực phẩm từ thiện của một nhà thờ Tin Lành tại địa phương. Tất cả 1.500 phần thực phẩm đã được trao tặng cho những người đăng ký nhận hỗ trợ. Người đăng ký nhận một tấm vé miễn phí cho phép họ nhận phần thực phẩm khi lái xe đến trung tâm phân phát. Mỗi vé phục vụ một gia đình lên tới 6 người và mỗi xe được tối đa 2 vé. Đại đa số người nhận lái xe đến địa điểm phân phát, nhưng các tình nguyện viên cũng đến tận nhà để giao thức ăn cho những người lớn tuổi không thể lái xe. Chị Trinh Wong, thành viên ban tổ chức thuộc cả hai hội VNORP và SJVRC, nói chương trình phân phát thực phẩm này là một sự tiếp nối nỗ lực từ thiện vào tháng 12, và lần này số người đăng ký tham gia còn đông hơn, trở thành sự kiện lớn nhất mà chị từng tổ chức.
Hôm tháng 12 á, là tụi em plan là khoảng 1.000, dạ. Nhưng mà đã đến 1.200 người đến. Cho nên trong cái lần này tụi em, cái plan của tụi em là 1.500 người. Thì tụi em bỏ lên cái event sign up á, là 1.400. Thì đã sold out một tuần trước khi, tại vì còn một số người tụi em phải home delivery đó. Tại có một số cô chú rất là già không có đi đến nhận được. Rồi em có lấy hết những cái danh sách đó thì đã hơn 40 người lúc đó rồi. thì tụi em đã giống như là close cái registration mà một tuần trước rồi, mà vẫn còn rất là nhiều người gọi cho em, rất là tiếc họ không có nhận được, em cũng rất là buồn.
Chị nói số lượng người xin nhận thực phẩm đông đảo như vậy là nhờ sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm, đặc biệt là những nhà hàng và tiệm quán Việt Nam cung cấp những món ăn thuần Việt và đặc trưng ngày Tết. Cùng với nỗ lực quảng cáo rộng rãi trên khắp các phương tiện từ báo đài địa phương cho tới mạng xã hội, kết quả là khoảng 95% những người tham gia là người gốc Việt, chị cho biết. Chúng tôi giống như là cầu nối để kết nối lại những nơi cho và những người nhận, chị nói thêm. Ông Mai Hữu Hòa, một trong những người lái xe đến nhận thực phẩm, bày tỏ vui mừng về những món đồ mà ông được tặng. Sống trong một khu nhà dành cho người cao niên ở San Jose, ông nói cứ mỗi 2 tuần ông được nhận thực phẩm miễn phí, nhưng lần này ông đặc biệt trân trọng vì đó là những món quà ngày Tết. Cư dân 78 tuổi này chia sẻ thêm.
Trong cái bao giấy dầu mở ra nó có một cái đòn bánh chưng. À, nó quý lắm. Rồi cái thứ hai là một cái hộp mứt Tết đó. Mứt tập cẩm á, mứt tập cẩm nó đủ thứ trong đó. Mà cái thứ ba nó là nó có những cái bao lì xì, rồi những cái một vài cái lặt vặt để mình xài trong cái dịp Tết này, có cả khẩu trang nữa.
Đối với ông Đào Đức Dự, những món quà Tết này còn thể hiện sự tận tâm và chu đáo của ban tổ chức. Nhạc sĩ violon 72 tuổi này cho biết vì sức khỏe không cho phép ông lái xe đến tận nơi để nhận thực phẩm, nên chị Trinh đã tình nguyện mang đến tận nhà cho ông, một cử chỉ mà ông nói là hết sức tình nghĩa. Mọi người giao tiếp với nhau trong tình cảm như thế thì tôi cảm ơn rất nhiều, ông bày tỏ cảm kích. Chị Trinh nói có khoảng 50 người được chị và các tình nguyện viên mang quà giao đến tận nhà. Công việc tuy bận rộn nhưng rất vui vì chị được gặp lại những người quen sau một thời gian xa cách vì đại dịch, chị nói thêm.
Tất cả anh chị em rất là mệt nhưng mà cũng rất là vui, là giống như một cái ngày hội luôn vậy đó. Và một cái ngày có rất là được nhiều làm ý nghĩa cho cộng đồng của mình.
Dù vui mừng với những món quà Tết, ông Hòa nói ông không khỏi cảm thấy xót xa cho một số người đồng hương trong khu nhà mà ông sinh sống. Ông nói họ không đăng ký kịp hoặc không đủ sức khỏe để lái xe đến tận nơi nhận thực phẩm, nên đành lỗi hẹn. Nhưng ông đã nảy ra một ý tưởng.
Chú có nói với mấy người cũng ở trong đây đi lãnh về, chú nói thôi, chắc lẽ mình còn đi lãnh lần sau được. Thì tôi lần này sẵn cái dịp Tết thôi, người nào mà có thể, nếu mà nhà có bánh chưng rồi mình chia sẻ cái bánh chưng cho những người không có phương tiện hay là họ không có ghi danh vừa kịp á. Trời ơi, mỗi lần chú đưa cái bánh chưng cho người ta rung rúng nước mắt, mà đâu phải của chú đâu, chú nói cái này chú đi lãnh thôi.
Yeah.
Rồi cũng có bà con đem lại cho hộp bức, có người thì cũng chia sẻ cho sắp bánh tráng này, rồi thấy tội nghiệp mấy người không đi được lắm.
Một cái Tết đầm ấm trong sự sẻ chia cho những cư dân người Việt này giữa đại dịch.